Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2008, thì chúng ta học kỳ 73. Cái đề tài là, cái đề tài này là bằng hai câu đối ha, mình nên nói hai câu đối này rõ hơn. Mình có nói qua rồi mấy cái lúc mà tôi còn giảng ở trong trường Phật học. Hôm nay giới thiệu kỹ hơn chút. Cái đề tài là liễu đường. Qua hai câu đối này đó là, tôi đọc hai câu đối để các vị nghe. Câu đối chữ Hán: liễu đạt nhân không hỷ lạc thế tình hằng thọ dụng, liễu tri vô pháp mê hoàng, đương xứ mạc truy cầu. Trong cái tập thơ tôi dịch là: người hành đạo trước tiên rõ biết, quán nhân không đích thực tu hành. Ai người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Đó là câu thứ nhất. Liệu đạt nhân không? Chỉ là thế tình hằng thọ dụng. Câu thứ hai: thêm bước nữa quán sâu vô pháp, nhận rõ rằng vãng hữu là vô, tâm không cảm lãnh như tờ, niết bàn là đó, khỏi chờ khỏi mong. Đó là hai cái câu đối hồi tôi lên ở trên cái đất Tây Nguyên này, thì cái nhà nó hoàn toàn không có cái chữ gì hết. Cái nhà thì nó lâu lâu cũng có người ở, ở một tuần có, nửa tháng có, người trước chắc là ở đó. Tình niệm Phật, tu hành giống như cái hình thức của nó nhập thất ngắn hạn vậy đó. Khi tôi lên đây thì nó gần như là một cái mẫu đất hoang vu. Mình là lội vô trong cái đám đất đó thì là cây rừng, cây dớn, cây cỏ lao thì nó ngang ngực. Thì cho tới ngày nay đó, nó thành ra liễu đường đó, thì nó khá sạch sẽ, gọn ghẹ, không còn có rất âm tùm nữa. Thì tôi mới cho nó cái tên để mà mình gọi cái chỗ ở. Thì tôi chơi cho nó cái tên là liễu đường. Thế thì tôi xin nói rõ cái chữ này để các Phật tử để ý. Cái câu để chữ liễu đường này nó phát xuất từ là cái gốc của nó là từ nơi cái quyển Chứng Đạo Ca, cái bộ Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư. Có cái bài trong quyền giá trước đạo ca quyền giá thiền sư đó có cái bài, có cái bài đó bài phía mấy đó cũng gần gần cũng gần cái đoạn chót của cái tập sách đó. Tới chừng giờ kiếm mà kiếm không ra, nhưng mà phải nói là hãy dở chứng đạo ca ra là thấy cái nào cũng muốn giảng hết á, cũng muốn giới thiệu trình bày Phật tử lại đó, bởi vì nó hay quá sức đi. Cái bài đó nó có cái bài là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện thất, giả sử thiết luân đảnh thượng toàn, định huệ dung thông chân bất thất. Cái bài đó là của quyền giáo thiền sư đó. Rồi nên cái chữ liễu liễu kiến đó, chữ liễu này là các Phật tử nên để ý, là nó là cái chữ liễu là liễu đạo đó, là liễu đạo hay là liễu đạt đó, hay là liễu tri đó, hay là liễu triệt đó. Chữ liễu có nghĩa là, nó có nghĩa là một là trọn vẹn, là trọn vẹn là rồi, là dứt khoát, không còn dương dấp gì nữa, rồi hết rồi, nó không còn trần trịch dương díu rối rắm gì nữa, cho nên nó có nghĩa là rồi hết rồi, có nghĩa là trọn vẹn, có nghĩa là rõ ràng, tỏ tường. Thí dụ như liễu đạo là cái người hiểu, có nghĩa là hiểu kỹ đó, hiểu kỹ, hiểu rõ về về đạo. Cho nên chữ liễu đó đó, chữ liễu mà bà Hồ Xuân Hương nói rằng là Duyên Thiên chưa thấy nhô đầu nhọc, nhô đầu dọc mà phận liễu sao đà nảy nét ngang. Bà Hồ Xuân Hương này bà chơi cái chữ rất là độc đạo. Duyên Thiên chưa thấy nhô đầu dọc, nghĩa là người, ý nói rằng là cái bài thơ đó là nói về cái người phụ nữ không chồng mà có con. Chứ Thiên là trời chưa thấy nhô đầu dọc, có nghĩa là nếu mà chữ Thiên là trời mà nhô cái đầu ở trên, nhô cái đầu dọc đó, thì nó thành chữ Phu là có chồng. Chữ Phu là có chồng mà có con thì phận liễu nảy nét ngang thì đúng. Duyên Thiên mà nhô đầu dọc thì phận liễu nảy nét ngang là đúng, nhưng mà này Duyên Thiên chưa thấy nhô đầu dọc. Chữ Thiên là trời chưa thấy có cái nhô cái đầu này, như vậy là chưa thành chữ Phu. Vậy mà phận liễu sao đà nảy nét ngang, có nghĩa là cái chữ liễu rồi mà nó có cái nét ngang, thành nó chữ Tử là con, chữ Tử là con. Như vậy có nghĩa là sao mà chị em chưa thấy có chồng mà em lại có con. Đấy chữ liễu đó, chữ Tử là con mà bỏ đi cái ngang, cái nét ngang mà ngang cái lưng của chữ liễu đó là chữ Tử là con. Thành ra bà Hồ Xuân Hương bà làm bà phải không chồng mà có con. Có câu là Duyên Thiên chưa thấy nhô đầu dọc và phận liễu sao đà nảy nét ngang, chưa có chồng mà sao em có con hả? Thì đó là chữ liễu đó, chứ không phải chữ liễu là cây liễu. Chữ liễu là cây liễu đó thì như là bài thơ đó là rằng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng, đây mùa thu tới, mùa thu tới, dưới ánh mưa phai dệt nắng vàng. Thì cái bài đó là chữ liễu đó, đó là chữ liễu là cây liễu, nó có cái bộ mọc bên là chữ mão, chữ mão là chữ cũng gọi là mèo đó, thì đó là cây liễu, cái lá nó rủ xuống gọi là liễu rủ. Cho nên đối với nhà thơ ta thấy đó là cái rặng liễu nó đứng cái chịu tan, rồi cái lá nó rủ xuống cũng như tóc buồn buông xuống, rồi nó giống như cái giọt nước mắt khóc chảy xuống vậy đó, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, dưới ánh mưa phai vệt nắng vàng. Ở nhà thơ ta tưởng tượng vậy đó. Mưa phai trong ánh nắng vàng, ta thấy đó là vệt, vệt cái là mưa làm đường kinh, mà là nắng làm chỉ vàng. Thì cái đó là cái tưởng tượng của nhà thơ. Thì chi liễu đó mới là cây liễu. Trí tài qua qua bất phát, vô tâm triếp liễu liễu thành âm. Liễu đó là cây liễu, còn ở đây là chỉ liễu này là trọn vẹn và hiểu rõ, hiểu kỹ là rồi tất cả. Cho nên là để ý là không được làm, không được làm cái chỉ liễu. Thì bây giờ ta bắt đầu ta đi vào cái bài này. Liễu liễu kiến vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Rồi liễu liễu một lần nữa. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhá. Đó là bốn cái chữ liễu của Quyền Giác Thiền Sư đó. Còn liễu liễu đường của tôi đây thì tôi chỗ tôi ở đây nó cũng bốn chữ liễu vậy. Bây giờ thì trước hết là ta nói hai chữ liễu đạt nhân không, hỷ lạc thế tình hằng thọ dụng, liễu tri vô pháp mê hoàng đương xứ mạc truy cầu. Người hành đạo trước tiên biết rõ, chỉ liễu là biết rõ, quán nhân không đích thực tu hành. Đây, như tôi đã giới thiệu hướng dẫn các Phật tử từ trước tới nay là 73 lần đó nha. Thì nếu các Phật tử để ý, thế rằng là cái trọng tâm của những người đệ tử Phật học đạo á, cái trọng tâm á là quán nhân không, dập pháp không. Nói một cách khác là người học đạo tu theo đạo Phật phải bắt đầu học tư duy quán chiếu thiền định về con người, vì cái bản ngã của con người phải thấy cho được cái gì, cái bản ngã của con người là không có ngã, không có cái tự ngã, không có cái bản ngã. Không có một con người thực chất cái gì là con người cả. Thì nói theo kinh điển thì phải thấy cho được cái tánh ngũ quẩn dài không, ngũ ấm dài không, ngũ quẩn dài không. Nghĩa là ngũ ấm và ngũ quẩn là cái thân này đó mà, thật sự là không có gì. Thì để tâm tư duy quán chiếu thì nên như vậy, thì tôi gọi đó là quán nhân không. Tư duy quán chiếu như vậy gọi là quán nhân không. Mà cái người mà biết quán nhân không mới là cái người đích thực là người tu hành đúng, đi đúng con đường của đạo Phật dài. Nhân không ở đây là, cho nên là nếu mà học là nó sâu, sâu lắm. Tôi nói là tôi ngừng cái chỗ mà ngừng cái đây dễ dễ vậy tôi chưa chịu được. Quán nhân không đây, chỉ nhân ở đây có nghĩa là bổ đặc già la. Bổ đặc già la vô ngã, tức là nhân vô ngã. Là chỉ chung cho nhân không đây, là chỉ chung cho loài người. Nó là ngôi thứ nhất chỉ chung cho tất cả loài người trên thế giới này. Ai là con người thì đều phải thấy cho được cái tính con người này, con người ngũ ấm này, ngũ quẩn này là rỗng tết, là không có tự ngã, không có bản ngã chân thật. Thế thì nhân không này là thuộc về cái ngôi thứ nhất, thuộc về ngôi thứ nhất gọi là Bổ Đặc Già La, là chỉ cho cái thân thể của con người là bằng ngũ ấm đó, bằng ngũ quẩn ngũ ấm đấy. Còn cũng chỉ nhân không, nhưng mà cái ngôi thứ hai thì nó lại khác à, cũng chỉ nhân mà ngôi thứ hai là khác. Ngôi thứ hai là ở trong thí dụ như là Đức Phật dạy rằng là nếu mà Bồ Tát tu hành mà còn thấy có ngã tướng, có nhân tướng thì không phải là Bồ Tát thật. Thế thì chỉ nhân tướng đó là ngôi thứ hai, tức là mày là anh, là chị, là ông, tôi, anh, tôi, chị, tôi và anh, tao và mày. Thì cái chuyện ngã tướng nhân tướng, chuyện nhân tướng đó là ngôi thứ hai. Mà ở đây quán nhân không, đích thực tu hành ở đây là chỉ nhân không này, chỉ ngôi này, chỉ nhân này là ngôi thứ nhất. Học sâu như vậy thì là nó mới trúng kinh điển, chứ không là nó bậy không vậy đó. Nó bậy không rồi dạy bậy không rồi tu bậy không có được gì hết trơn. Nó cũng dễ, đạo Phật là rất dễ, nhưng mà nó cũng hơi khó, cũng phải hiểu kỹ chút. Còn bằng không dạy bậy, nói bậy, tu bậy. Thành ra trên bước đường tu hành là phải giống như đây đó, người hành đạo trước tiên hiểu rõ quán nhân không với đích thực tu hành. Chứ anh không có tập quán nhân không là anh tu tật lất hết. Anh tu mà anh vô chùa rồi anh bỏ vô chừng 100 triệu hay là 1 tỷ hay 1 tỷ 3 tỷ để cất mấy cái chùa đó, rồi anh lại đã đời anh đúc tượng Phật mà nghĩa là cao mấy chục thước rồi ông Phật 15 tấn 20 tấn bằng đồng rồi đó, anh lại rút xương anh đi nữa không có được cái gì tổng hết á. Cho nên làm coi rất là dữ. Cất chùa nghĩa là 5-10 nóc một dải, 15-20 mẫu đất, nhà chùa cái nào cái đấy hên thang tượng Phật, ông nào ông đấy là có 50 tấn 100 tấn cũng có, bề cao 49 thước có, 120 thước có, mà anh lại tịch rất không bao giờ lại trúng ông Phật nào. Mà anh phải biết quán nhân không thì mới là gọi là đích thực tu hành. Mà nhân đây là như tôi nói là quán là nhân, đây là nhân vô ngã, tức là Bổ Đặc Già La vô ngã là bản thân mình đó. Chứ quan nhân là người, ngôi thứ hai là thuộc về anh này, chị và nó và mày. Ngã tướng nhân tướng thì cũng chỉ nhân mà là ngôi thứ hai. Còn đây quán nhân không đích thực tu hành là chỉ nhân này là ngôi thứ nhất. Thế thì là vấn đề tu hành là phải quán, phải tập, phải tu học, phải quán chiếu, phải soi rọi, phải thấy cho được cái tánh nhân không. Nhân không tức là cũng gọi là ngã không. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Dân hà chi vô ngã? Vô ngã là gì? Trả lời rằng vô ngã có hai thứ: một là Bổ Đặc Già La vô ngã, hai là pháp vô ngã. Mà Bổ Đặc Già La vô ngã tức là chữ nhân không này đó. Nghĩa là phải thấy cho được cái tính quyến mộng bào ảnh như lộ như điện của cái bản thân con người. Con người tuy là con người vậy đó, nhưng mà nó rỗng, chứ không nên là rỗng. Nó rỗng chứ không phải là không, là không có gì. Con người ta đi đứng nằm ngồi được mà sao lại không có gì được. vẫn thấy nghe ngửi nếm xúc biết, vẫn đi đứng nằm ngồi, nhưng mà cái chữ nhân không đây có nghĩa là thấy gần được cái tánh rỗng bỗng than không có thực của con người. Con người là do nhân duyên nó kết hợp, như là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, do ngũ ấm thất đại kết hợp nương gá mà hình thành, mà nó rất bấp bênh, nó rất mong manh, nó rất là phạm bợ, không có tự chủ tự tại được. Ví dụ như con người ở Myanmar, một cơn bão lốc thì chết gần cả 100,000 người gì đó. Thống kê lại vừa tài sản vừa nguy cơ vừa chết chóc là hơn 130,000 người. Rồi ở Tứ Xuyên Trung Quốc cũng gần cả 100,000 người nguy cơ chết chóc, dư chấn, tiền chấn, hậu chấn, dư chấn, mà con người không có tự chủ gì hết, bản thân con người không tự chủ gì hết, cho nên chết cũng rất dữ. Tài sản của con người gọi là ngã sở hữu lại càng không tự chủ được. Cho nên là cao tầng nhà thấp tầng gì nó sập đùng đùng ầm ầm vậy, rồi tự cái ngã sở hữu của mình nó đè mình chết mà mình chẳng làm gì được hết. Nghe những tin tức mà sốt ruột vô cùng, có những người sống ở trong những cái đống nhà cửa ngổ ngang bằng xi măng cốt sắt cột kèo mà nó chôn vùi trong đó mà người cứu vô không có được. Cái người bảo hộ đi tìm kiếm không tìm được, không vô lấy được. Nghe nói đâu là quả hoàng lắm mới tìm được một người đem ra, là sau đó phải mấy ngày. Mà cái người này mà còn sống thì chắc là cũng khổ sở lắm vậy thôi, bởi vì hồn phi phách tán hết rồi. Còn bao nhiêu người là cái ngã sở hữu của mình nó đè mình chết. Do vậy cho nên là vô ngã là vậy đó. Phải quán nhân không là phải thấy được cái tánh bè bèo bọt, mong manh, tạm bợ, yếu đuối, và cuối cùng không có gì. Thì có quán như vậy, có thiền định như vậy, có tư duy như vậy và có nhận thức như vậy thì mình mới đi con đường của đạo Phật mới đúng. Có kêu bằng quán nhân không mới nhất thực tu hành là vậy đó. Có thấy được cái tánh nhân không? Rồi mình phải xem thường cái tự ngã của mình đi. Chứ bằng không là mình cao ngạo lắm ạ. Mình sống mình nói xin lỗi cho những người nào mà có cái tư tưởng mình là người quý tộc đề cao mình á. Đề cao mình là một là giàu sang nè. Hay là đời sống mình là vệ sinh là cao cả nè, rồi mình là ở trong giai cấp quý tộc nè, rồi vừa thấy tiền tài mình nhiều, vừa thấy mình ở trong giai cấp quý tộc, vừa thấy mình là người văn minh á, thì cái đó nói chung là tốt, có được cái đó là tốt. Nhưng mà nếu mà thấy mình là giàu có, thấy mình là quý tộc, thấy mình là trên người, thì khó tu lắm. Cái người đó khó tu, bởi vì người đó khó mà nhận thức được cái thực tướng của bản ngã này là vô, là không có gì. Mà cái người tu là phải thấy mình, coi như mình là không có gì, thậm chí là coi mình là không ra gì nữa thì càng hay. Nói xin lỗi cho Đức Phật hồi đó, đó là một vị hoàng tử, là đương nhiên là vị vua đấy. Nhưng mà khi mà đi tu rồi là cái đường lối của Đức Phật là tự coi mình không ra gì. Không ra gì về cái thân ngũ âm, ngũ quẩn. Tự coi cái thân mình không ra gì. Và nếu mà người khác muốn coi mình không ra gì cũng được luôn. Nghĩa là xã hội cho người ta cứ xem thường. Người ta cứ khinh, cứ khi, miệt thị kiểu nào đó cũng được, nếu người ta muốn. Chỗ đó là gọi là mới đi tới cái chỗ nhân không được nữa. Do vậy cho nên là Đức Phật mới làm người ăn xin là vậy đó chứ. Anh muốn khinh tôi sao, cũng là thấp tôi là người ăn xin mà. Tôi là người thấp thấp nhất ở trong xã hội mà. Thế thì anh muốn khinh tôi kiểu nào cũng được. Chứ tốt là anh không phong tôi rồi. Anh phong tôi cũng không thèm lấy rồi. Nếu tôi lấy là tôi làm hoàng tử rồi chứ. Tôi đi xin về chị, tôi đi ăn xin về chi. Thành ra chức tước là anh phong tôi cũng không thèm lấy rồi. Tía tôi phong tôi mà cho tôi làm hoàng tử tôi còn không thèm làm, mà tôi đi làm người khất sĩ về mà anh phong tôi làm cái gì. Cho nên là anh phong tôi cũng thèm lấy rồi. Mà tôi lại làm cái người tệ ở trong xã hội, thành phần ăn xin trong xã hội, mà tôi dám làm thì không có cái gì tôi còn ngại nữa. Cho nên anh muốn xem thường cái nào cũng được. Bằng lòng chấp nhận cho anh xem thường. Cái đó là cái khó đó. Quán nhân không là cái đó, phải là cái đó cho được cái đó. Do vậy cho nên trong cái giới xuất gia của chúng ta, của những người đạo sĩ của chúng ta, phải để ý cái đó. Đừng có cho lỗ mũi mình nó phùng lên khi mình lắm được cái chức cái tốt. Chức này tốt nọ gì đó, lỗ mũi mình phùng lên. Rồi mình lại là dựa hơi chức tốt rồi mình cai trị những người đồng đạo với mình nữa là cái đó còn phải nữa. Tệ nữa là không nên. Mình đã tu sĩ rồi mà mình còn cai trị, mình lãnh chức để mình tu, lãnh chức cai trị tu sĩ là mình không có biết nhân không rồi đó. Quán nhân không họ không đi lãnh cái nhiệm vụ cai trị ai hết trơn. Nhắc nhở nhau tu hành nhau thì có, cùng nhau bàn luận cho bằng người, thân hòa đồng trụ nè, khẩu hòa vô tránh nè, ý hòa đồng diệt nè, kiến hòa đồng giải nè, giới hòa đồng tu nè, lợi hòa đồng quân nè. Đó là sáu cái điều hòa, gọi là pháp lục hòa của đạo Phật, là trao đổi cho nhau, nhắc nhở cho nhau thì tốt quý. Còn mà cai trị nhau là cái đó chơi không vô rồi. cái ông đó mà cai trị ông kia vô vào quyền này thế nọ mà cai trị nhau đó thì không hả. Kể cả làm giáo hội với nhau cũng không phải là làm để cai trị nhau, làm để nhắc nhở nhau tu chứ không phải làm để cai trị nhau. Cai trị nhau là không phải thầy chùa. Cho nên là quán nhân không mới đích thực tu hành. Nghe thì không khó, mà khó đấy. Không khó mà khó. Mà cái này có người nào làm cái đó đó thì lại bị người khác coi thường. Mình coi như mình chấp nhận mình bị người ta cai trị mà. Thành ra là nếu mà thông thường là rất dễ tự ái. Dễ tự ái thì mình cũng đi mua quan bán chức để mình cai trị ngược lại. Thế thì mình trường lên thì ta trường lên nữa, rồi ta trường lên nữa, rồi mình trường lên nữa để đòi cai trị lẫn nhau. Như vậy thì làm sao mà làm tu sĩ được. Cho nên là phải để cho người khác cai trị. Mà chiêu cho đốt cái đó mới là quán nhân không này. Rồi tài sản của mình có, rồi họ cũng tìm cách là họ cũng giật, họ cũng lấy. Mà mình bỏ luôn được là cái đó mới là quán nhân không, mới quán pháp không đấy. Vấn đề là vậy đấy chứ. Nhân không rồi phải pháp không. Đi tới chỗ pháp không này chúng ta sẽ học đây nè. Đấy. Cho nên là như tôi nói, vừa nói đó. Cái trọng tâm tu hành là phải thấy cho được cái tấm nhân không. Là bố đặt già la vô ngã, là cái con người nó không có, nó có chắc thật, nó rỗng tốt, nó mong manh, nó tạm bợ. Sau đó là mình lại học tới cái quán pháp không. Thì những bài trước có rồi, nhưng mà bây giờ cái bài này thì mình nói cho nó rõ hơn. Chứ bài nào cũng vậy. Phải quán nhân không là là chủ động trong việc tu hành của đạo Phật. Phải quán vô ngã, nhưng không tức là quán vô ngã đấy. Vô từ bởi vì dạng dịch vô ngã cho nên nó mới vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó mới là khổ, vì vô ngã vô thường khổ cho nên nó mất bất tịnh, vì vô ngã vô thường khổ bất tịnh cho nên cuối cùng nó không có gì gọi là giảng pháp giải không. Đấy, nên nó cái lý luận của nó liên truyền như thế, nó có hệ thống mạch lạc như thế. Cho nên người hành đạo trước tiên rõ biết quán nhân không có đích thực tu hành. Ai người hiểu kỹ vô nhân, vô nhân đó là bỏ đặt và la vô ngã đó. Chứ còn cái vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, cái đó là vô nhân, đó là vô nhân cái ngôi thứ hai. Mà trước nhất là phải thấy cái tướng vô nhân ngôi thứ nhất trước, là bổ đặc già la. Bổ đặc già la là từ dịch là sát thủ thú, tức là cái bản ngã mà nó gom lại bằng sắc thọ tưởng hành thức để nó chịu cái sự luân hồi khổ đau ở trong lục thú. Cái chữ bộ đặc địa la vô ngã đó, ta dịch là sát thủ thú vô ngã, tức là một con người, một cái tổng thể ngũ quẩn của con người là vô ngã. Cái mà nó thường thường chịu những sự thay đổi biến thiên khổ đau của sáu nẻo luân hồi. Đấy, vô nhân này là vô nhân ngôi thứ nhất là cái đó, là bố đặc giả là. Ai người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Cái đó có thật rồi. Chúng ta học, chúng ta vừa tư duy quán chiếu để mình hạ mình xuống, mình đừng gien giáo mặt mày, đừng hiu tự đắc với cái địa vị, với cái chức tước, với cái quyền thế của mình. Mình đừng đòi cai trị người khác, thậm chí người khác mà họ dân quyền cai trị, họ cai trị mình mà mình vẫn có thể kham nhẫn mà không thấy buồn, cái đó mới là đáng sợ đó. Cái người vô nhân đó là cái người mà đáng kính trọng, đáng sợ đó. Thế còn cái chức tước rồi địa vị rồi quyền thế, cái đó dễ, cái đó ai làm cũng được hết trơn. Cái đó là quân tử vô thời, như ngươi là lạc thủy mà tiểu nhân tắc thế thì như điểu phi thiên. Người xưa người ta nói người quân tử mà khi mà cái không gặp thời ấy mà thì giống như cá mà rời khỏi nước vậy đó. Còn tiểu nhân mà nó đắc thế, nó được thế đó, thì nó giống như con chim mà nó bay trên trời vậy, nó tự mãn, tự đắc, tự hào, tự đại, tự tôn, nó bay nó luyện rồi coi ngon lành lắm. Rồi người khác lại nói có bài thơ là thời lai đồ điếu thành công dị mà dẫn khứ anh hùng ẩm hận đa. Khi cái thời nó có đó thì được phong quan tiến chức ngon lành lắm. Những cái người mà ví dụ đồ điếu á, đồ điếu là ví dụ như ông già câu cá chẳng hạn, như Thái Công Lý Vọng hồi xưa ha, hồi đại gia thương á, ngồi câu cá mà sau đó làm được tướng phụ, làm được là thừa tướng. Đó là khi mà cái thời nó lai, nó là mượn cái chuyện tích của Thái Công Lý Vọng, thời lai đồ điếu thành công gì. Còn chứ đồ là có những người đồ tể, có những người đồ tể ví dụ như canh chàng mà bán thịt ra ngoài chợ, mà anh thấy hàng tính mà cấp kiếm mình đi ngang qua, cái là anh nhảy lên, anh đứng chẳng hạn ở giữa đường chợ, anh nói mày thằng cái xích có gạo không chặt của mày đó mà mày cũng mang kiếm, vậy là tao không cho mày đi, mày muốn đi ngang mày phải chung giá tao mày đi. Đấy, thế thì cái thằng bán thịt vậy đó mà là lúc nó thời lai nó có tiền mà nó bán thịt rồi nó sức mạnh lên nữa nó thấy to con mà. Ồ, thế thì hàng tính cứ bình thản cúi lòn xuống hán đi ngang với hán đó, nó đã cười đó, mày vậy mà cũng mang kiếm, mày đi ngang hán tao mà mày cũng mang kiếm. Hàng tính không nói câu, cứ đi như bình thường. Gọi đó là vận khứ anh hùng ấm hận đa. Được, ta sẵn sàng lòn trôn dạng ngươi, ta đi đây. Để lúc chưa được thời, lúc ăn cơm phiếu mẫu thì có quánh đằng này chết đi nữa, được cái gì? Uống công mình học hành, luyện tập từ nay. Thôi dẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu, nhịn trong một cái tích tắc một hơi thở thôi mà mình còn sử dụng được cái tài của mình sau này. Còn nếu mà không dẫn được á, mình thoát cho ra cái thì tất nhiên là 10 thằng hàng tính chặt đầu cũng được, quýnh cũng chết luôn. Hàng tính giỏi lắm chứ không phải vừa đâu. Nhưng mà thôi, giết rồi ai nỡ lấy gươm vàng, được, tao luôn qua đi. Do vậy mà có những cái gương ghê gớm, vẫn cứ anh hùng ẩm hận đa, nuốt hận, đi một cách để là thoải mái dưới trôn của thằng bắt thịt. Đấy, cho nên là cái thứ mà làm ông này ông kia nó coi vậy chứ mà dễ, còn cái mà luồn trôn vậy là khó đấy. Cũng như là Đức Phật Thích Ca mà đi xin ăn đó, làm mấy người ăn mài đi rất thật vậy đó là khó chứ không phải là dễ. Còn cái thứ mà quyền hành rồi hò hét rồi cai trị rồi phòng lỗ mũi rồi tự cao tự đại tự đắc tự hào là cái đó là ai làm cũng được hết. Mà những con người tầm thường chừng nào thì làm cái đó lại còn đắc dụng chừng đấy, nó còn tỏ cái vẻ là oai hùng kiêu mạng tự tôn tự đại rất là dễ làm, họ làm dễ như chơi. Còn cái mà làm như hành tính coi vậy mà khó, làm như Đức Phật coi vậy mà khó. Cho nên cái tu hành này ngày nay mà thầy chư tăng chư ni cũng như Phật tử mà chết lên chết xuống là làm, tại vì là cái ngược là cái khó làm đó. Coi nó vậy là mà khó làm đấy. Tự mình xem cái bản ngã mình là vô ngã. Cái đó mà học ít tu ít không bao giờ làm được. Không bao nhiêu người thấy được cái bổ đặc già la của mình là vô ngã đâu. Tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, tự cao, tự thị, cái đó nhiều lắm. Bỏ tiền ra, bỏ sự nghiệp ra gì đó, mua được chút chức tước địa vị gì đó thì cai trị người khác ngay. Cái đó làm được, ai cũng làm được hết. Cho nên ai người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Và phần nhiều là cái người thấp nó sướng hơn cái người cao. Cái người ngồi dưới đất là không ai xô ngã, nằm dưới đất thì lại càng không có ai xô ngã. Còn tục ngữ có câu trèo cao té nặng. Quyền hành cao, chức tước cao, địa vị cao thì rất nhiều người cạnh tranh muốn cái quyền hành, cái địa vị, cái chức tước đó. Cho nên là người ta ai cũng muốn vươn lên vậy đó thì cứ vật nhau mà ngã mà té. Còn cái người mà không có muốn ở trên cao, ngồi dưới đất, nằm dưới đất đó, thì cái người đó khỏe. Vậy mà cái đó lại khó làm, mình lại ít người, ít người chịu làm. Đức Phật Thích Ca là người ăn xin thì đâu có mấy người chịu. Làm vua không làm ăn ngon mặc đẹp ở sang mà không ở và đi làm vậy thì đâu có bao nhiêu người chịu đâu. Có nhưng mà ít lắm. Đào luyện được mớ đệ tử ít lắm, khó lắm. Mà đệ tử thiệt á, bằng lòng làm cái việc đó thiệt á, để mà chứng đạo như là chứng qua là hớn á, trở lên á thì cái đó khó ít. Còn xã hội mọi người thì cái số triệu triệu triệu, còn cái số mà đi theo con đường có Phật thì đâu có bao nhiêu. Cho nên là cái người nào mà hiểu kỹ về cái chân lý vô nhân rồi đó, người đó khỏe. Mà cái này đừng gọi là phải tu tập thôi à, chứ không có cái ý chí tu tập là mình coi thường mình là một việc khó. Để cho người ta coi thường mình lại cũng là một việc khó nữa. Mà phải để cho người ta coi thường mình, và tự mình phải coi thường mình. Đó là gọi là cái người hiểu kỹ cái chân lý vô nhân là vậy đó. Đây, thành ra tôi đọc lại cái bốn câu đó ha. Người hành đạo trước tiên rõ biết quán nhân không đích thực tu hành. Ai người hiểu kỹ vô nhân là người thở an nhiên cõi đời. Người này có an nhiên đấy. Người này có tự tại an nhiên trên cõi đời rồi. Bởi vì mình không có cái gì để cho người ta giận. Con voi mà cái giòi lớn người ta ưa săn bắn để ta lấy cái giòi. Con tê giác người ta ưa săn bắn để người ta lấy cái u, cái sừng. Con cọp người ta săn bắn nó là người ta giết, ta lấy cái bộ da rồi ta lấy cái xương để ta nấu cao hổ cốt rồi ta làm thuốc. Nên là tại vì nó có cái vật quý trong người đó cho nên người ta mới kiếm. Còn cái cây mà trái nhiều quá đó thì người ta hái trái, rồi chim nó đậu, nó ăn trái giết rồi cũng chết cái cây. Cho nên là người mà có tiền tài chức tước danh vọng địa vị rồi thì nó tạo cái điều kiện khó khăn để cho người ta cạnh tranh, người ta thèm thuồng, thậm chí người ta giết mình cũng có. Còn mình làm cái người bình thường vậy đó, mình cứ làm cái người thiếu dục tri túc như Đức Phật Thích Ca đã từng làm thì không có ai cạnh tranh chi cái nghề ăn xin đấy. Cho nên Đức Phật có được Niết Bàn là do cái đó. Đó. Do vậy mà ta có thể khẳng định là ai là người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Điều đó có thật. Cái gì giàu sang phú quý công danh, giàu tài danh vọng địa vị mình để cho người khác hết đi, mình nhường cho người ta hết đi, là mình có thể có an nhiên cõi đời được. Mà đạo Phật là vậy đó. Cho nên đạo Phật khó tu là khó cái đó đó. Thế là đó là câu thứ nhất đó nha. Câu đó là liễu đạt nhân không, ý là thế tình hằng thọ dụng. Câu thứ hai rồi nè, liễu tri vô pháp nê hoàng đương xứ mạc tri cầu nè. Thêm bước nữa quán sâu vô pháp. Thêm bước nữa, cái bước thứ hai là quán sâu về vô pháp. Quán vô ngã rồi. Cái câu thứ nhất là để nhắc nhở mọi người đệ tử Phật phải thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu về cái chân lý vô ngã. Câu thứ hai, thêm bước nữa, phải thiền định, phải tu tập thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu về vô pháp. Chữ pháp đây là nên hiểu hiện tượng trước mắt ta, hiện tượng trước mắt ta núi biển đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoác vật và nhìn ban đêm trên trời li ti hàng hà sa số hành tinh và thiên hệ. Thì cái gì trước mắt ta chúng ta có thể thấy được, nghe được, ngửi được, xúc được, nếm được và biết được đều gọi chung trong một chữ gọi là pháp. Chữ pháp là gì đó? Cái gì mà chúng ta thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc được, biết được ban ngày cũng như ban đêm thì những cái đó đều gọi là pháp. Mỗi một cái gì, một thứ gì đó gọi là một pháp. Lớn như là núi, như là biển, như là đất liền, và mênh mông như là trời, như mây, chia ra từng cái như là cỏ cây hoa lá, chia ra từng loài như là thực vật động vật khoáng vật, mỗi một thứ gì đều gọi là một pháp hết. Mà theo triết học duy vật, người ta gọi là vật chất. Theo triết học duy vật vừa biện chứng, người ta gọi các cái thứ gì, mỗi thứ như vậy là vật chất. Ta định nghĩa vật chất là cái thứ mà lớn như là trời mây non nước có cây hoa lá là vật chất đã định, mà cho phép mỗi một cái nhỏ xíu như là cái đầu sợi lông nheo, như là cái sợi lông nheo, như cái đầu sợi lông nheo mà ta biết được đó là đầu lông nheo, ta biết được đó là sợi lông nheo, ta biết đó là hột vi trần, hột bụi. Người ta có khái niệm được, người ta biết được thì đều gọi một thứ, một cái, một điểm, một cộng, đều gọi là vật chất hết. Thế thì để cho người ta nhìn, người ta không lầm lộn cái này là cái kia, người ta nhìn nhận, người ta biết nó là nó mà không lẫn lộn cái này với cái khác. Thế thì sự vật hiện tượng trước mắt ta từ lớn tới nhỏ mà người ta có thể là thấy biết nhận thức nó là nó mà không lẫn lộn được. Thế thì mỗi một cái vậy là một dạng vật chất, mà mỗi cái vậy đó là gọi là một dạng vật chất, vậy là đạo Phật gọi nó là một pháp. Thế thì cái pháp đó không hạn là lớn hay là nhỏ, ta khái niệm được thì gọi nó là một pháp. Nhưng mà về duy vật biện chứng thì ta nói rằng cái đó là vật chất, như vậy là dạng pháp nó không bao giờ mất. Do vậy cho nên vật chất không bao giờ mất, dạng pháp không bao giờ mất, thì cái đó đồng ý đạo Phật cũng nói như vậy. Nhưng mà đạo Phật ngoài cái chữ pháp ra của đạo Phật đó, nói về vật chất đó, nó còn một thứ pháp nữa gọi là cái pháp thuộc về tâm pháp, cái pháp của tâm. Chứ trên đời này không phải là vật chất không, vật chất không thì nó chẳng có ai để chấp nhận nó. Nếu là vật chất không thì chẳng có ai chấp nhận nó là vật chất, mà người ta biết nó là vật chất là tại vì nó còn có cái pháp khác nữa gọi đó là tâm pháp. Cái pháp nó thuộc về tâm, mà chính cái tâm pháp đó mới nhận ra cái vật chất là có. Cho nên là cái chữ pháp ở trong đạo Phật đó, thì ngoài là nó ngoài cái sắc pháp ra, nó còn có cái thứ tâm pháp. Cũng như trong ngũ uẩn là ngoài cái sắc uẩn ra, ngoài sắc uẩn ra như là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, sáu cái món đó là cái phần khô động biểu hiện của sắc pháp, của vật chất. Nó còn có cái đối lập của nó, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu cái thức đó là phần chủ thể phân biệt, thuộc về tâm. Đấy, cho nên là khi mà mình học tới chữ cái chữ pháp ở trong đạo Phật này, thì mình có hiểu là đạo Phật á là hiểu cái chữ pháp nó có sắc pháp và tâm. Cho nên cái câu mà thêm bước nữa quán sâu vô pháp, thì chữ pháp rồi mình phải hiểu nó gồm có tâm sắc pháp và tâm pháp, mà sắc pháp và tâm pháp đều là vô, đều là không có gì. Phải thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu, nhận thức cho được rằng là vạn pháp không có gì, gọi đây là quán vô pháp. Mà nói tới chuyện vô pháp là tôi ngờ cái này không có được, bởi vì nó cực kỳ sâu sắc. Pháp pháp bổn vô pháp, cũng có người đã viết là pháp bổn vô pháp pháp. Nhưng mà theo tôi đó là để pháp pháp bổn vô pháp nó đúng mà nó hay hơn. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phú vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Cái bài đó mà nói về cái chữ pháp là thôi là hết ý, vô cùng sâu sắc của đạo Phật. Bởi vì cái bài đó là Đức Phật truyền pháp cho ông Ca Diếp đấy. Thành ra khi mình nói tới thêm bước nữa quán sâu vô pháp là phải từ tư duy quán chiếu thấy cho được cái tánh vạn pháp là vô. Nói cách khác là vạn pháp là giai không, vạn pháp là không có gì. Giống như kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cái câu Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đấy, chỉ không đó đó. Nhưng không và pháp không là chỉ không đó đó. Một Bồ Tát mà đi quán sâu về Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì soi rọi thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là cái bản ngã vạn pháp vô ngã. Vì vạn pháp vô ngã cho nên là vạn pháp giai không. Chỉ không có nghĩa là nó rỗng, nó trống rỗng, nó không có chân thật. Nó có nhưng mà nó không có cái tự thể bản ngã. Cái đó phải bằng thiền định mới thấy được. Rồi ngã đã không rồi, rồi thấy vạn pháp cũng ra không như vậy. Chứ vô pháp đây cũng nghĩa là vạn pháp là vô, là không có gì, không có gì, không có thực pháp. Pháp pháp bổ vô pháp. Các pháp mà mình gọi là pháp đó, trước mắt mình thấy mình gọi là vạn pháp đó, nó là cái pháp vô. Nó là cái pháp mà gọi là pháp thì trên kỳ thật nó không có pháp gì hết. Đấy. Cho nên cái bước thứ hai là phải quán vô pháp. Liễu tri vô pháp, nê hoàng đương xứ mạc tri cầu. Cái chữ liễu thứ hai nghĩa là phải biết rõ rằng là giải pháp là vô. Hiểu được như vậy thì là cái bàn trước mắt. Mình ở trong nước bàn, mình ở đâu cũng nước bàn. đi đâu cũng Niết Bàn, ngồi đâu cũng Niết Bàn hết, chứ không cần tìm kiếm Niết Bàn ở đâu, ở xứ nào. Thành ra thêm bước nữa, quán sâu vô pháp, nhận rõ rằng vạn hữu là vô. Liệu tri vô pháp, tức là phải nhận rõ rằng vạn hữu là vô. Cái này khó, cái này mình phải học từ chữ, rồi phải tập tham thiền từng giờ một, từng ngày một, thậm chí là cái người tu hành tu tham thiền liên tục, chứ không phải giờ và ngày, tham thiền liên tục, đi chơi cũng tham thiền. Đi chơi đây là tôi ý muốn nói là đi chơi là mình đi ngoài đồi, ngoài núi, ngoài rừng, ngoài bụi, dân dỏng ngồi dưới gốc cây, hay là thậm chí là đi làm lặt vặt, đi làm lặt vặt chẳng hạn như là đi làm cỏ vườn chơi, hay là cắt kiểm sửa kiểm cột dây sửa kiểm vân vân. Mà những người mà người ta biết học đạo rồi đó, những cái việc làm đó ta có thể là vừa làm vừa tu thiền thiệt đấy. Còn các bà các cô dưới bếp đó, người ta mà biết học đạo rồi đó thì người ta vừa nấu ăn, người ta vừa lặt rau rửa rau mà người ta tu thiền thiệt đấy. Rửa chén cũng tu thiền được, là tại vì người ta nắm vững cái giảng pháp là giai không. Các pháp là vô pháp. Ngũ uẩn giai không, vạn pháp là vô pháp. Thành ra ta thường tư duy quán chiếu ở trong cái phạm vi vô pháp. Thành ra cái tự ngã mà người ta sẵn sàng lúc nào cũng buông bỏ, cũng dẹp bỏ, cũng xóa bỏ. Do vậy mà cái ngã thì cái ngã sở hữu người ta nó nhẹ dần 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 dần. Tự nhiên chúng ta vừa nói đó mà trước tiên là phải quán vô ngã cái đã. Rồi kế đó là quán vô pháp, mà quán vô pháp có nghĩa là phải tập cái ngã sở hữu phải nhẹ và dần 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 dần. Do vậy cho nên là thành thật mà nói, đã phát Bồ Đề Tâm đó thì phải thấy được cái tính vô ngã và vô pháp. Có nghĩa là bản ngã không thực có. Nói cách khác là bản ngã mà phải xem nó không ra gì. Rồi mình nhìn hiện tượng giải pháp cũng không thực có. Vì vậy cho nên hiện tượng giải pháp cũng không ra gì. Không ra gì đây có nghĩa là nói như vậy để mình hạn chế cái lòng tham muốn của mình. Cái dục vọng tham muốn của mình, cái tâm lưu luyến của mình đối với bản ngã và đối với giải pháp. Chứ không phải là nói là không có gì, có nghĩa là mình sinh cái tâm ngạo mạn cống cao rồi khinh bạc thì cái đó lại sai. Mà cái từ không có gì đây có nghĩa là mình đừng xem trọng nó. Sống thì mình không thể buông bỏ nó hết được, còn ăn còn mặc còn ở thì vẫn còn phải làm để ăn mặc ở, mà ăn mặc ở rồi phải làm. Nhưng mà trong lúc đó, trong lúc làm, trong lúc sống đó, mình biết thiểu dục, mình biết tri túc. Do vậy mà mình có được cái sự an lạc. Có sự an lạc. Ở đây ta gọi là nhận rõ rằng nhận rõ là vô đó, thì bắt đầu mình có an lạc. Còn khổ nhiều là tại vì là mình thấy nó hữu. Người nào mà thấy giảng pháp mà không thấy được cái tính vô pháp, không thấy được cái tính vô ngã, vô pháp thì nó thấy hữu, thấy có thiệt. Đạo Phật gọi là chấp ngã và chấp pháp. Phàm phu mà khổ sở vô cùng, mấy mươi năm trời không có một chút an lành hạnh phúc nào trong cuộc sống là tại vì mình chấp ngã quá nặng, mình chấp thắt quá nặng. Mình chấp cái con người này, mình xem trọng con người này quá, quá sức. Rồi mình đam mê cái sự nghiệp, cái ngã sở hữu quá sức. Tôi gọi là chấp ngã và chấp thắt là gì? Thì muôn đời là khổ thôi. Do vậy cho nên nó có đi ngược, tu đạo Phật nó có đi ngược với thế gian là cái chỗ đó. Thành ra những người mà người ta còn bằng lòng làm quan, người ta còn làm giàu đó, thì cái đó gọi là Phật tử tại gia phát Bồ Đề Tâm tu. Nếu phát Bồ Đề Tâm tu là cũng phải bắt đầu như là hạn chế cái tham vọng của mình. Chứ nếu mà mình còn tham vọng y nguyên đó thì mình tu nó chưa có kết quả đâu. Tu thì tu, cúng dường thì cúng dường, học đạo là học đạo mà mình chưa có kết quả an lạc. Cái đó là cái khó của người Phật tử tại gia là cái chỗ đó. Đâu phải người nào cũng bỏ hết danh vọng địa vị được một cách dễ dàng. Đâu phải người nào cũng bỏ hết làm ăn, mua bán pháo thành nghề nghiệp, đâu có bỏ dễ dàng được đâu. Vì vậy mà là cái người Phật tử tại gia là tu khó hơn là người xuất gia. Mà Phật thường nhắc nhở và tán thán những người Phật tử tại gia. Xuất gia chi nhân trì giới tu phước bất di nan. Mà tại gia chi nhân trì giới tu phước này thâm di nan. Cái người tại gia mà tu hành là trì giới tu phước là khó lắm. Cõi mở xả bỏ rất là khó. Còn người xuất gia thì dễ hơn nhiều. Do vậy mà vấn đề cái chỗ đó tôi nói rõ cho những Phật tử xuất gia cũng như tại gia để ý cái chỗ đó. Cái đó Phật gia đang qua, thứ nhất là đọc kinh Niệm Bồ Tát, kinh Niệm Bồ Tát giới Phật nói cái đó kỹ lắm. Thường tán thán Phật tử tại gia tu hành mà ngang bằng với cái người xuất gia đó là phải cực khổ, phải phấn đấu trăm lần hơn. Còn người xuất gia mà phát tâm mà chân chánh rồi đó thì dễ hơn nhiều, dễ hơn trong lần. Là tại vì đi khất thực. Mình đời nay thì không có khất thực đi nữa thì là cũng không có cạnh tranh về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về sự nghiệp gì cả. Cho nên nó nhẹ rồi, giống như là tự buông bỏ gần muốn hết rồi. Chỉ còn có cái thân ngủ ấm, còn có cái thân bổ đặc và la. Bỏ đi 99% còn có một cái. Còn Phật tử tại gia đó thì còn 100%. Vậy do vậy cho nên phải phấn đấu bỏ đi bao nhiêu chục phần trăm thì nó nhẹ đi bao nhiêu chục phần trăm. Chứ còn là đòi cái bồ đề, cái niết bàn mà ngang bằng với người xuất gia là nói rằng là ảo tưởng, không có đâu. Không được. Phải tu nữa. Thậm chí là nói nhiều đời nhiều kiếp cũng nên. Chứ còn nói gạt người ta nó tu á, niệm Phật cái rồi mấy mươi năm sau cái là chết, cái là mình sinh về nước Phật. Cái đó nói vậy là nói gạt. Nó gạt hay là nó láo gì cũng thứ à. Không có như vậy được. Kiếm vật tư vật mà không gột rửa, không chừa bỏ, không trừ mà đòi thật ở đi cái thế giới an lạc là không có được. Không bao giờ có được. Cũng như là những người mình đã nghiện ngập cái bằng rượu ghê gớm, rượu như lưu linh, nghĩa là say sưa tối ngày, rồi là xì ke ma tí hút sách tối ngày, mà đem ở trong một cái đất nước, một cái chính phủ nào đó giàu có gì đi nữa, cỡ nào đi nữa, người ta cũng chịu không nổi thứ đó. Không ai chứa cái có đó được. Và những người đó không bao giờ có hạnh phúc. Mà không hạnh phúc thì làm sao mà ở trong cái thế giới an lành được. Cái đất nước người ta không có xì ke, ta không có á phiện, ta không có heroin, không có gì trơn á. Người ta an lành bằng cái cách của người ta. Rồi mình là cái người nghiện kiểu đó, rồi mình đòi về ở với người ta, rồi ta lấy gì ta cho mình hút. Lấy gì ta cho mình thỏa mãn cái của mình được. Thì cái nước gọi là cực lạc, gọi là niết bàn đi nữa, là đối với ai, chứ còn mình là sao niết được, đâu không có heroin để hết. Không có xì ke để chích thì làm sao mà có cực lạc được. Cho nên là cái chuyện mà dạy tu mà không có quán vô ngã, không có quán vô pháp, không có gột rửa tâm hồn mình sinh về một cái thế giới an lành sung sướng, cái đó nói cái đó không trúng đạo Phật. Nếu không phải nói gạt thì cũng nói láo, không phải nói gạt nói láo thì cũng nói bậy, không có trúng đạo Phật, đừng có tin. Thành ra là cái người mà học quán vô ngã rồi là phải quán vô pháp, phải nhận rõ rằng văn pháp là vô mới được. Là vô đây có nghĩa là nhất thiết hữu với pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng, như mười cái ví dụ không có gì đó. Vô là vậy, là vô là kinh điển đưa ra, kinh Đại Niết Bàn đưa ra mười cái ví dụ hoàn toàn không có gì hết. Phải thấy được cái tính đó. Đương nhiên là khó, nhưng mà muốn có vô thượng niết bàn là phải con đường đó mà đi thôi. Còn mình đi được bao nhiêu cây số, bao nhiêu dặm thì đó là tùy mình. Chứ phải đi con đường đó thì mới đến cái thành đô Bồ Đề Niết Bàn được. Nếu mình muốn đi Bồ Đề Niết Bàn là phải đi con đường đó, không có con đường khác. Đi mau, đi chậm, đi gần, đi xa là tùy mình, chứ phải đi con đường đó thôi. Ai nói khác là nói gạt. Gạt hay là nói lao hay là nói bậy gì đó. Chứ còn đi con đường của Phật là phải vậy. Rồi đi tới cái chỗ này là coi như tóm tắt là tâm không cảnh lặng như tờ. Đấy, rốt cuộc là cũng đi cái chỗ đó. Cho nên là các vị nghe rồi đi. Nghe bên đây là 73 bài rồi đó. Mà tôi thường nhắc nhở các vị, bởi vì bộ kinh nào cũng nói vậy à. Kinh điển nào mà đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ là cũng phải đào tạo cho con người tâm không cảnh lặng như tờ, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông, tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Người tu hành nào cũng phải tức ý vong duyên, nghĩa là mình phải làm chủ lục căn của mình. Mình làm chủ lục thức của mình. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức của mình nó duyên với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mà nó làm ra cái mừng, cái giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, rồi tham sân si mạn nghi là do là lục thức nó duyên với lục trần. Mà nó sinh ra trùng trùng các cái khổ, chung quy lại thành ra ba cái khổ lớn và tám cái khổ chi tiết ở trong khổ đế của tứ diệu đế. Khổ đế của tứ diệu đế nó có là do lục thức nó tác dụng vào lục trần mà nó sinh ra hỷ độ ai cụ ái ố dục tham sân si mạn nghi vân vân và vân vân. Đấy, nó làm cho tâm tâm của mình không có còn không được nữa. Cảnh lặng như tờ mà nó không lặng được nữa. Con mắt thấy sắc là đam mê sắc, thấy tiền là đam mê tiền, thấy vàng là đam mê vàng, thấy sự nghiệp là đam mê sự nghiệp, thấy xe hơi đẹp là đam mê xe hơi đẹp. Mà nếu mà đam mê những cái đó là tất nhiên là phải làm kiếm tiền. Kiếm tiền là có nhiều khi là ăn hối lộ, nhiều khi là sắp là biết là tương lai có khả năng ở tù tội, mất chức. Tại hơn nữa là có thể tử hình đó. Vậy mà lấp liếm nghĩ rằng là mình ăn hối lộ được, mình qua mặt được nhân dân, mình qua mặt được nhà nước, rồi mình ăn hối lộ, rồi cuối cùng là tử hình. Là tại vì mình đam mê, mình lưu luyến đó, tại vì con mắt nó thấy sắc mê đó, thấy nhà lầu đẹp mê, thấy xe hơi đẹp mê, thấy vàng quý quá mê, thấy kim cương lục sợ mê. Tất cả những cái gọi là sắc, nó làm cho mình đam mê, cho nên là gọi là sắc trần. Đấy, do vậy mà cái tâm mà lục thức của mình nó bị nhiễm ô. Nhiễm ô bởi sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nó làm cho bằng cấu bẩn, nhơ đục cái nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, diệt thức, thân thức, ý thức của mình. Nó làm cho cái tâm mình dơ dãi, không còn là tâm không nữa. Cảnh bây giờ nó thành đồ dơ dãi, bởi vì nó là thành là cái đối tượng nguyên nhân của đau khổ này, cho nên ta gọi là tầng là vậy đó. Chỉ tầng là bụi bặm, là cái thứ dơ dãi, cái thứ bẩn bẩn thỉu, cái thứ nhơ đục. Chẳng những dơ dãi bẩn thỉu nhơ đục mà nó còn là mất mạng con người nữa cơ. Do vậy thì gọi đó là tầng là vậy đó. Thành ra cái chủ đích của con người là phải đi tới cái chỗ mà tâm không cảnh lạnh như tờ, thì bây giờ đây đi, niết bàn là đó khỏi chờ khỏi mong. Đơn giản là thế ấy, đơn giản là thế ấy. Cái điều kiện mình làm cho có niết bàn đó là mình tu tập. Cho nên cái lúc mà tâm của mình vắng lặng, bởi vì mình làm sao mình học Phật cho nha, mình học Phật cho kỹ, tâm của mình là tự cái thể tính của tâm mình, cái bản thể của tâm cũng là cái tính của mình, là tịnh là minh đấy. Nó không có cái là cái nguyên nhân đau khổ đâu. Con người sinh ra tự nó, kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh, tức là cái tánh bản thể đó, cái tánh vốn có của nó đó, cái tự thể vốn có của tâm mình á, là tịnh là minh, là sáng suốt, là trong sạch, là không hề có tội lỗi. Giống như cái niết bàn, Đức Phật mượn cái ví dụ là cái người tu hành là phải tập cái anh nhi hạnh, phải tu tập cái hạnh của trẻ con, hạnh của anh nhi là nít mới sinh ra, nó chưa biết dục vọng là cái gì, nó không biết ăn ngon là cái gì, nó không biết nhậu ngon là cái gì, nhậu đã là cái gì, không có. Tánh của nít là nó không có thèm rượu, nó không biết cái ngon của rượu là cái gì, cái ngon của trà là cái gì, cái ngon của các cái thức ăn trên đời này nó chưa bao giờ thèm, vì nó là anh nhi mà. Các cái hương, các cái vị trên đời này chưa bao giờ đứa nít nó thèm, các cái màu sắc nó cũng chưa bao giờ nó có đòi thèm cái màu sắc gì. Tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái món mà gọi là cái khi mà người lớn lên, sáu cái món đó nó thành sáu cái món trần, sáu cái thứ bụi nhơ là nguyên nhân của đau khổ. là cái đối tượng rất đáng gồm, đáng nhòm của lục thức, của lục căn. Mà trong khi đó thì cái đứa nít mới sinh ra nó không hề có, không hề thèm thuộc, không hề mong muốn. Đó, thế thì lúc đó đó gọi là tâm tâm không là vậy đó, chánh tịch là vậy đó, y như là cái hành anh như vậy đó. Không, đứa nít không bao giờ nó có thèm cái mùi rượu là cái gì, càng không bao giờ nó biết cái mùi thuốc lá để làm gì, và cà và cà phê cũng không biết, thuốc lá cũng không biết, trà cũng không cần thiết, không bao giờ nó biết để làm gì. Còn như là cần sa rồi ma túy rồi heroin rồi này thì kia, chuyện đó hoàn toàn không có rồi. Đó, cái đó gọi là anh nhi hạnh. Mà tâm của con người, mỗi người chúng ta đều là có cái chất anh nhi hạnh đó hết. Bởi vì chúng ta là từ anh nhi hạnh mà ra mà. Thế thì tu hành là mình trở về cái đó thôi chứ, chứ không có cái gì khác ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà muốn trở về nó khó à. Cũng giống như là đâm thuyền trên bờ, mình đâm thuyền đi biển rồi đi giật biển đi tìm của báo ha, mà nếu đi ra ngoài hoài á khó hoài đầu lắm, mà hoài đầu được thì ta mới gọi là hồi đầu thị ngạn, hoài đầu thì mới được về bờ. Mình bây giờ mình tu cho giữ với nó, tu cho giữ chứ thì thật là mình hoài đầu trở về cái hành anh nhi của mình đó, về được cái lúc đó là mình là thành Phật ha. Cần trở về với cái hành anh nhi của mình thôi. Bởi vì cái hành anh nhi đó là nó là phát xuất từ cái thể tánh tịnh minh, từ cái Như Lai nguyên giác diệu tâm đó. Cho nên nói dài, nói xa, nói gần, kỳ thật là mình tu để mình trở về cái hành anh nhi của mình đó là được rồi đó. Khỏi nói gì nhiều nữa. Mà anh nhi hạnh của kinh điển mà nói thì kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi đó là cái là cái thể tánh tịnh minh của mình, tức là cái tánh bản thể, cái tánh vốn có của mình là tịnh là minh, y như cái hành anh như vậy. Thì cái bài này gọi là liễu tri vô pháp định mê hoàng đương xứ mạc di cầu. Mình nhận rõ rằng vạn hữu là vô, là không có gì, thì tâm của mình là rỗng, rỗng lặng không có gì hết, là cảnh bên ngoài cũng rỗng lặng không có gì hết, tâm không rỗng lặng như tờ. Thế thì còn lại cái gì? Còn lại không bao giờ có cái buồn khổ, cái thèm thuồng tham muốn gì hết, vui mừng buồn giận thương ghét không có, phải quấy hơn thương tốt xấu không có, nên hư đắc thất không có, bác phong lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc tám lý do nói rồi, cái đó cũng không có. Vậy thì còn lại là cái gì? Còn lại là cái mà không hề có các thứ đó, thì cái đó là Phật gọi nó là niết bàn. Thế thì tâm không chánh lặng như tờ, niết bàn là đó, là cái đó, là cái mà không còn có những cái thứ lục dục, thất tình, bát không, tam độc, tứ đảo. Đấy, ngũ cái, lục trần, thập thiền, thập thử. Không còn những cái đó thì còn là cái gì? Còn lại cái đó là cái không hề có nguyên nhân khổ nào. Cái đó trong đạo Phật gọi là niết bàn. Cái đó là niết bàn. Do vậy cho nên cái chữ niết bàn á là cái người mà biết tu tập, người ta không có chờ niết bàn, không có mong niết bàn, mà bỏ những cái có mà thuộc về nguyên nhân của khổ đau, thì còn lại cái tự tánh thanh tịnh đó là ta gọi nó là niết bàn đấy. Kinh điển gọi đó là niết bàn.
Cho nên Kinh Đại Niết Bàn đưa ra một cái ví dụ hết chứ rồi dễ hiểu là niết là không, bàn là yêu, không yêu là có niết bàn. Ví dụ như là phụ nữ thanh niên lớn lên 17-18 tuổi bắt đầu yêu rồi nó khổ dữ lắm, lo không biết là tương lai là mình gặp cái người sao đây. Thấy đối tượng nam gặp nữ thấy đâu cũng muốn yêu hết, nữ gặp nam thấy đâu cũng đẹp hết, nhưng mà bây giờ mình lựa cái anh này làm sao đây, lựa cái cô này làm sao đây, nó khổ ghê gớm lắm. Có người khổ không học hành được, thậm chí có người khổ quá nó sinh bệnh nữa. Sinh bệnh quá cái người ta gọi là bệnh tương tư. Mà giờ khi nào cũng vui nói vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư đấy. Thế thì là niết là không, bàn là tương tư, không có tương tư là niết bàn. Niết là không, bàn là yêu, không yêu là niết bàn. Niết là không, bàn là ghét, không ghét là niết bàn. Mình ghét cũng là một cái thứ ghê gớm, cực khổ ghê gớm lắm, mà không ghét là niết bàn. Yêu ghét, niết là không, bàn là mừng, không mừng là niết bàn. Mình tưởng là trước sao, có người mừng quá chết đấy, có người trúng số mừng quá chết, đức mạnh mau chết. Dần qua đức mạnh mau chết đã đành, chuyện đó là chuyện bình thường xưa nay rồi, có người trúng số mừng quá cũng đức mạnh mau chết. Thành ra niết là không, bằng là mừng, không mừng là niết bàn. Niết là không, bằng là giận, không giận là niết bàn. Dân dân và dân dân, niết là không, bằng là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là trông chờ mong đợi, không có trông chờ mong đợi là niết bàn. Đấy, thế thì là tâm không cảm lặng như tờ, niết bàn là đó. Khỏi chờ, khỏi mong. Đấy, cho nên là mình muốn có niết bàn là vậy đó, là mình muốn bỏ hết đi, muốn bỏ là đại để là nó có trong cái ngũ dục và thất tình, buông bỏ hết ngũ dục và thất tình đi. Ngũ dục đó là tài sắc danh thực thùy, tập buông bỏ cái đó, mình xa lánh được cái đó, mình buông bỏ được cái đó. Rồi thất tình đó là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Bây giờ mình đừng nói nhiều, mình tóm tắt lại là hai cái đó thôi, gọi là ngũ dục và thất tình. Mình cố gắng mình buông bỏ cái đó, nó đến với mình là mình nhớ đó là ngũ dục, buông bỏ. Thất tình nó đến với mình là mình nhớ đó là thất tình, là buông bỏ. Thử đi, thử nhiều đó thôi cái đã. Còn nói thêm là nhiều lắm, ngũ cái thập truyền rồi tam động rồi kiến hoặc rồi tư hoặc rồi nhiều lắm đó. Bây giờ mình nói ngũ dục thất tình thôi. Buông bỏ cái đó là bắt đầu mình có niết bàn, nghĩa là 70-80%, 90% rồi đó. Rồi mình bỏ thêm cái chi tiết nữa là mình có niết bàn, vô thượng niết bàn là 100%. Đấy. Thế thì cái bài này đó, cái chữ hai câu đối là liễu đạt nhân không hỷ lạc thế tình hằng thọ dũng mà liễu tri vô pháp nê hoàng đương xứ mà tri cầu, là câu đối tôi đã biết rồi. Bây giờ tôi đọc lại lần nữa để rồi kết thúc cái bài này. Người hành đạo trước tiên rõ biết quán nhân không đích thực tu hành, ai người hiểu kỹ vô nhân là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Thêm bước nữa quán sâu vô pháp, nhận rõ rằng vạn hữu là vô,
tâm không tĩnh lặng như tờ, niết bàn là đấy, khỏi chờ khỏi mong. À, xin nhắn gửi đến các Phật tử gần xa, cái này cũng là một cái chuyện là học chơi, rồi thì tập, thực tập chơi, gọi là hành chơi, học chơi, hành chơi, tập tu chơi, rồi các vị sẽ có niết bàn thiệt đấy, sẽ có an lành thiệt đấy. Hy vọng rằng là Phật tử gần xa, hữu duyên thì để ý trong cuộc sống của chúng ta, có thể nó cải thiện cho chúng ta được những cái phần ưu tư phiền muộn trong cuộc sống. Hết giờ, xin cảm ơn tất cả các vị lắng nghe, và chúc tất cả Phật tử gần xa thân tâm an lạc, Bồ đề tâm kiên cố. A Di Đà Phật, xin chào tất cả.